Năm hạnh phúc. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chúa Cứu Thế. Cách đây đúng một tuần, chúng ta mừng ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Hôm nay 8 ngày sau, trẻ Bethlehem được chịu phép cắt bì. Lễ cắt bì là một lễ quan trọng của người Do Thái. Cha mẹ trẻ sơ sinh mời 10 người bà con hoặc bạn hữu đến làm chứng nhân. Chính trong ngày lễ cắt bì cho trẻ Gioan Tiền Hô mà ông thân sinh Zacharia được Chúa tháo lưỡi cho và nói được. Một trong những nghi thức của lễ cắt bì là đặt tên cho con trẻ. Trẻ Bethlehem được đặt tên cho là Giê-xu, tên mà sứ thần Gabriel đề nghị khi đến truyền tin cho Đức Mẹ. Tên Giê-xu có nghĩa là đấng cứu thế. Tên Giê-xu không phải là một tên đặc biệt. Nhiều người trong dân Do Thái cũng mang tên đó. Nhưng nơi trẻ Bethlehem, tên Giê-xu mới mặc được đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa của danh từ. Trẻ Bethlehem chính là đấng cứu thế đến giải phóng cho muôn dân thiên hạ, không phải giải phóng cho khỏi ách thống trị quân Roma như dân Do Thái nghĩ tưởng, nhưng là giải phóng cho khỏi quyền lực ma quỷ và tội lỗi. Lễ cắt bì cùng với lễ đặt tên là một biến cố quan trọng trong đời sống tín hữu người Do Thái. Ông Zacharia trong ngày lễ cắt bì cho con là Gioan Tiền Hô. Đức Maria trong ngày hôm nay cũng phải bắt đầu một giai đoạn mới trong đời sống của mình, song song với cuộc sống của con là Đức Giê-xu. Chúng ta không biết chắc được trong ngày hôm nay Đức Maria đã phỏng đoán được về con mình như thế nào. Nhưng chúng ta có thể quả quyết rằng Đức Mẹ đã bắt đầu giai đoạn mới này với tâm hồn tràn ngập niềm tin tưởng, cậy trông và hy vọng, bởi vì Mẹ có Đức Giê-xu đấng cứu thế ở bên cạnh mình, trong tay mình. Hôm nay là ngày đầu năm dương lịch. Trong dịp này, những nhà kinh doanh, những người buôn bán ngồi lại tính sổ sách xem lời lỗ như thế nào và lập ra những chương trình mới, những kế hoạch mới cho năm mới. Họ bắt đầu lại. Là người tín hữu, trong dịp đầu năm, chúng ta cũng có những điều dốc lòng. Và ai trong chúng ta mà không muốn nhân dịp này bắt đầu lại cuộc đời một cách nào đó? Ai trong chúng ta mà không muốn canh tân cuộc đời mình dưới một khía cạnh nào đó? Trong dịp năm cũ lùi bước cho năm mới tới. Trong năm qua, chúng ta cũng có nhiều thất bại, nhiều lỗi lầm, nhiều thiếu sót trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Ngày đầu năm hôm nay phải nhắc nhở chúng ta rằng, trong năm qua, dù chúng ta có thất bại, có sai lỗi thế nào đi nữa, dù quá khứ có âm u đen tối thế nào đi nữa, thì hôm nay đây, Chúa lại cho chúng ta dịp thuận tiện để bắt đầu lại, để như Đức Maria xưa trong ngày lễ cắt bì và đặt tên, tiến lên trong tin tưởng, cậy trông và hy vọng. Ngày đầu năm hôm nay là món quà vô cùng trọng đại mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, để chúng ta có thể bắt đầu lại và đổi mới cuộc đời. Một năm mới, đó là dấu chỉ tình thương của Cha trên trời. Ngài ban cho chúng ta một dịp may nữa để tiến lên, trán cao mắt sáng trên con đường đời đầy gai trông và gập ghềnh. Những gì đang chờ đợi chúng ta trong năm mới? Không ai biết. Chúng ta chỉ biết rằng sẽ có những ngày vui mà cũng sẽ có những ngày buồn. Sẽ có những ngày trời quang mây tạnh mà cũng có thể có những ngày mưa gió âm u. Nhưng đó là hình ảnh quen thuộc và thông thường của đời người trên dương gian. Hơn nữa, Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng tất cả mọi sự xảy đến trên đời, buồn cũng như vui, thảy đều sinh ích lợi cho con cái Chúa. Trong ngày đầu năm, chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những gì là âm u, là sai trái, là thất bại hay thất vọng do kinh nghiệm của năm cũ để lại. Chúng ta hãy gạt bỏ tất cả những sự đó lại một bên. Hãy đuổi dĩ vãng về với năm cũ và bắt đầu lại, đổi mới lại cuộc đời trong tin tưởng, cậy trông và hy vọng. Chúng ta phải bắt đầu năm mới như khi chúng ta lái xe trên xa lộ. Xe hai bên có kính chiếu hậu, nhưng kính chiếu hậu là để liếc qua chứ không phải để nhìn. Để lái xe được an toàn, chúng ta phải nhìn thẳng về đằng trước mà tiến. Chúng ta cũng phải bắt đầu năm mới như vậy. Năm cũ đã qua, cái mốc năm cũ đã cắm xuống, nhưng đó không phải là điều chúng ta chú mục vào. Điều quan trọng là một năm mới hoàn toàn mới vừa bắt đầu. Chúng ta hãy nhìn thẳng về đằng trước mà tiến, mà bắt đầu lại con đường đời, mà canh tân cuộc sống trong tin yêu, cậy trông và hy vọng. Để giúp chúng ta bước vào năm mới trong tin yêu, cậy trông và hy vọng, giáo hội hôm nay kêu gọi chúng ta hướng lòng về Đức Mẹ, người mẹ nhân lành, hằng cứu giúp chúng ta. Trong đêm Giáng sinh, Đức Maria đã sinh hạ Chúa Giêsu, thì đồng thời người cũng sinh hạ mỗi một người trong chúng ta. Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể và mỗi một người chúng ta là chi thể. Vì vậy mà khi Đức Mẹ sinh hạ Chúa Giêsu là đầu nhiệm thể thì cũng sinh hạ mỗi người chúng ta là chi thể của nhiệm thể Chúa. Trong Kinh Thiên Kính chúng ta tuyên xưng rằng: và người sinh ra bởi bà Maria đồng trinh. Tiếng người ở đây không những chỉ Chúa hài đồng Giêsu mà còn chỉ mỗi một người trong chúng ta nữa. Vào hồi thế kỷ thứ 15, quân Hồi giáo ồ ạt tấn công vào lục địa Âu Châu và giáo đồ La Mã. Đức Pio thứ 5 đứng lên hiệu triệu các nước Công giáo thành lập một liên minh để đối phó với tình thế cực kỳ nguy hiểm này. Một đạo binh liên minh Công giáo được thành lập dưới quyền tổng chỉ huy của Đại tướng Don Juan. Ngày 7 tháng 10 năm 1571, hai đạo binh Công giáo và Hồi giáo dàn trận tại vịnh Lepanto ngoài khơi nước Hy Lạp. Đạo binh Công giáo sắp theo hình thánh giá, đạo binh Hồi giáo thì sắp theo hình gọng kềm. Bên Hồi giáo quân số là 120.000, bên Công giáo chỉ có 60.000, tức là một mà chọi hai. Về chiến thuyền và chiến cụ, quân Công giáo càng thua xa quân địch. Để bù vào đó, thì theo lệnh Đức Giáo Hoàng, quân binh Công giáo phải mang trong cổ mỗi người một sâu chuỗi mồi khôi, và lá cờ trận phải thêu hình Đức Mẹ Ẵm Chúa Hài Đồng. 6 giờ sáng hôm đó, một hồi loa vang lên, 60.000 quân binh Công giáo như một người, hô lên như trời long đất lở: Ave Maria, rồi bắt đầu khai hỏa. Quân Hồi giáo thấy đạo binh Công giáo đối với họ quá ít, nghĩ rằng nắm chắc phần thắng trong tay, ngạo mạn nhắm thẳng vào lá cờ mẹ bồng con mà bắn tới. Sau khi hỗn chiến một hồi chưa phân thắng bại, thì thình lình một cơn bão tố nổi lên dữ dội, thổi ập về phía quân địch. Trong chốc lát, 300 chiến thuyền của quân Hồi giáo bị lật nhào xuống biển hết, chỉ còn sót lại vỏn vẹn 10 chiếc. Trong lúc đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 5 ở La Mã đang hội kiến với các hồng y, bỗng đứng dậy, mở cửa sổ điện Vatican, nhìn về phía vịnh Lepanto, hân hoan nói lớn: chúng ta hãy tạ ơn Chúa và Đức Mẹ, quân ta đã toàn thắng. Nếu muốn qua năm mới đầy bình an vô sự, chiến thắng mọi quyền lực của ma quỷ, thế gian và xác thịt, nếu muốn qua năm mới đầy an toàn phần xác và nhất là phần hồn, chúng ta hãy nghe lời hiệu triệu của giáo hội hôm nay. Hãy chạy tới cùng Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu mà cũng là mẹ thật của chúng ta. Hãy siêng năng kêu cầu cùng mẹ sáng cũng như tối, ban mai cũng như buổi chiều hôm. Khi vui cũng như khi buồn, ngày trời quang mây tạnh cũng như lúc mưa gió âm u, suốt 365 ngày trong năm mới này. Được như vậy thì năm mới sẽ là một năm hạnh phúc an vui, tràn đầy phước lành của cha trên trời.